315. Chuyện miếng thịt. Tiền thân mang xa. Đối với kẻ cầu xin ân huệ, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, về cách trưởng lão Xá Lợi Phất đã kiếm thức ăn ngon cho các tỳ kheo bị bệnh đang được chữa trị. Bấy giờ, một số tỳ kheo ở Kỳ Viên, sau khi dùng dầu để làm thuốc sổ, muốn được một ít đồ ăn ngon. Những người chăm sóc bệnh đã đến xá vệ tìm các thức ăn ngon. Nhưng sau một vòng khất thực trên con đường tại các khu hàng quán ăn, họ đành trở về, không có được các thức ấy. Đến gần trưa, trưởng lão Xá Lợi Phất vào làng khất thực. Gặp các tỳ kheo ấy liền hỏi họ vì sao quay về sớm như thế. Họ kể cho tôn giả nghe. Tôn giả nói, thế thì theo ta đây. Rồi tôn giả đưa họ đến cũng chính con đường ấy. Bấy giờ, dân chúng ở đó cúng dường tôn giả đủ mọi thức ăn ngon. Những thị giả mang thức ăn về cho các tỳ kheo bị bệnh, và họ đã thọ dụng chúng. Thế rồi một hôm, cuộc bàn tán lại bắt đầu trong pháp đường, rằng các thị giả đã phải rời thành mà không kiếm được thức ăn cho thầy của họ đang bị bệnh như thế nào. Còn trưởng lão Xá Lợi Phất trên đường khất thực đã mang họ theo trên một con đường thuộc khu quán xá thế nào, và tôn giả đã gửi họ về với bao nhiêu là thức ăn ngon. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì. Và sau khi nghe thuật lại, ngài dạy, này các tỳ kheo, chẳng phải chỉ riêng Xá Lợi Phất kiếm được thức ăn như thế đâu. Ngày xưa, các trí giả cũng đã có giọng dịu ngọt, đã biết nói năng vừa lòng người và đã nhận được các thứ như vậy. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là con trai của một thương gia giàu có. Một hôm, một người bẫy nai kia săn được thịt, chở đầy xe, quay về thành phố định đem thịt ra bán. Bấy giờ, bốn người con trai của các trưởng giả giàu có đang sống tại Ba La Nại ra khỏi thành, gặp nhau tại ngã tư đường. Họ ngồi xuống và nói chuyện với nhau về những gì họ đã nghe thấy được. Một trong những chàng trai ấy trông thấy chiếc xe chở đầy thịt kia, liền đề nghị đến người bẫy nai kiếm một miếng thịt nai. Các chàng kia bảo anh ta cứ đến thử xem. Anh ta đến gặp người đi săn ấy và nói, chào ông Mãnh, cho tôi một miếng thịt nào. Người đi săn trả lời, người nào xin người khác thứ gì thì phải nói năng lịch sự. Bạn sẽ có một miếng thịt xứng hợp với cách nói năng của bạn. Rồi ông ta đọc bài kệ đầu. Đối với kẻ cầu xin ân huệ, lời sao thô lỗ thế bạn ơi, món thô xứng đáng cùng lời, chỉ xương ra đấy thứ tôi trao này. Một trong những người bạn kia hỏi anh ta đã dùng lời lẽ thế nào để xin một miếng thịt. Anh ta đáp, tôi nói, chào ông Mãnh. Người kia nói, tôi cũng sẽ đến xin ông ta. Rồi anh ta đến người đi săn và nói, này ông anh, hãy cho tôi một miếng thịt nai nào. Người đi săn đáp, bạn sẽ nhận được một miếng xứng hợp với lời lẽ bạn dùng. Rồi ông ta đọc bài kệ thứ hai. Tên người anh mối dây mạnh mẽ, nối tình thân những kẻ với nhau. Lời hay của bạn vừa trao, khiến tôi tặng chỗ nối vào hai xương. Nói thế xong, người đi săn ném cho anh ta một miếng khớp xương nai. Chàng trẻ thứ ba hỏi người vừa rồi đã xưng hô thế nào khi đến xin thịt. Anh kia đáp, tôi gọi ông ta là ông anh. Anh này nói, tôi cũng sẽ đến xin anh ta. Rồi anh ta đến gần người đi săn và kêu, này cha thân, hãy cho con một miếng thịt nai. Người đi săn nói, bạn sẽ được một miếng xứng hợp với lời bạn vừa nói. Và ông đọc bài kệ thứ ba, tim người cha xót thương động chuyển. Khi nghe kêu lên tiếng cha thân, đáp lời bạn khẩn cầu ân, trái tim nai đấy tôi mang tặng liền. Nói như thế xong, ông ta liền cho người ấy một miếng thịt ngon, nguyên cả phần trái tim con nai. Thế rồi, chàng trai thứ tư hỏi chàng thứ ba rằng anh đã dùng lời lẽ ra sao mà hỏi xin thịt. Người kia đáp, ồ, tôi gọi anh ta là cha thân. Người thứ tư bảo, thế thì tôi cũng sẽ xin một miếng. Rồi anh đến gần người đi săn và nói, này bạn của ta ơi, hãy cho ta một miếng thịt. Ông ấy bảo, bạn sẽ nhận phần tùy theo lời bạn vừa thốt. Rồi ông đọc bài kệ thứ tư. Tôi dám nghĩ cuộc đời không bạn, chắc phải là hoang vắng điều hưu. Gồm trong tiếng bạn niềm yêu, nên tôi tặng hết bao nhiêu thịt này. Ông ta nói thêm, này bạn, tôi sẽ chở cả xe thịt này về nhà bạn. Thế là người con trai của thương gia ấy được cả xe mang về và anh ta đến lấy thịt ra. Anh đối đãi với người đi săn đầy thịnh tình và kính trọng. Anh cho gọi vợ con ông ta và đem ông ta ra khỏi nghề độc ác ấy và đến ở tại tư dinh chính anh. Từ đó, họ trở thành đôi bạn bất ly và sống thân ái với nhau suốt đời. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, Xá Lợi Phất là người đi săn, còn ta đây là con trai của người thương gia, kẻ đã được chia chọn cả phần thịt nai ấy. 316. Chuyện con thỏ, tiền thân xa xa, bảy cá hồng tôi đã gọn mang, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về sự cúng dường vật dụng cho các tỷ kheo. Một người chủ đất nọ tại Xá Vệ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho giáo đoàn, đứng đầu là Đức Phật. Ông ta dựng một cái sạp ở trước cửa nhà ông, rồi mời các tỷ kheo cùng Đức Phật, giáo chủ của họ, đến ngồi vào chỗ trang nghiêm đã chuẩn bị sẵn và cúng dường các vị đủ mọi thức cao lương thượng hạng. Ông còn nói, ngày mai xin quý vị trở lại. Ông khoản đãi họ trọn một tuần và đến ngày thứ bảy, ông dâng cúng Đức Phật cùng 500 vị tỷ kheo của ngài đủ mọi thứ vật dụng cần thiết. Vào cuối bữa tiệc, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức. Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mãn ý do sự bố thí này thật là đúng lý. Vì đây là một truyền thống của hàng trí giả ngày xưa. Những vị đã hiến cả thân mạng mình cho bất cứ kẻ hành khất nào mà họ gặp. Họ còn cho những kẻ ấy ăn cả thịt của chính họ nữa. Rồi do yêu cầu của gia chủ, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con thỏ sống trong một khu rừng. Phía rừng này là chân một ngọn núi, ở phía kia là một con sông, và ở phía thứ ba là một ngôi làng biên địa. Thỏ có ba bạn, một con khỉ, một con chó rừng và một con rái cá. Bốn con vật khôn ngoan này sống với nhau, mỗi con săn tìm thức ăn của mình trong một khu riêng biệt. Và đến chiều tối, chúng đến họp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyến dụ, thường thuyết về chân lý cho ba bạn kia, dạy các bạn ấy nên bố thí, nên tuân hành luật đạo đức và giữ gìn ngày trai giới. Chúng đều tiếp thu lời khuyến dụ ấy, và mỗi con đến trú ở chỗ riêng của mình trong khu rừng ấy. Thời gian trôi qua. Một hôm, Bồ Tát quan sát bầu trời, nhìn mặt trăng và biết rằng hôm sau là ngày trai giới. Liền dặn ba bạn kia, ngày mai là trai nhật, cả ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày trai. Ai tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo đức, thì việc bố thí sẽ mang lại cho vị ấy kết quả xứng đáng. Thế thì, hễ có kẻ nào đến xin bạn, bạn hãy cho họ ăn bằng chính thức ăn của bạn. Tất cả đều đồng ý, rồi ai nấy về chỗ của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, dái cá ra đi tìm mồi, xuống tới bờ sông Hằng. Bấy giờ, có một người đánh cá bắt được 7 con cá hồng, sâu cá vào một sợi mây, rồi đem chôn chúng dưới cát trên bờ sông. Sau đó, ông ta lại xuống sông để bắt thêm cá. Dái cá đánh hơi được mấy con cá đang được chôn vùi kia, liền bới cát lên. Trông thấy cá, liền lôi ra và kêu lớn lên 3 lần. Cá của ai đây? Không thấy chủ nhân đâu. Nó liền lấy răng cắn sâu cá ấy mang vào rừng, đem về để vào nơi nó ở, định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thế rồi, nó nằm xuống suy nghĩ, mình thật đạo hạnh quá. Con chó rừng cũng ra đi kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp lều của người trông coi đồng ruộng 2 xiên nướng thịt, 1 con rắn mối và 1 lọ sữa đông. Nó kêu lớn lên 3 lần. Các thứ này của ai đây? Sau đó, không thấy ai là chủ nhân, nó tròng dây vào cổ, mang cái lọ, dùng răng cắn con rắn mối và 2 cái xiên mang về, cất vào hang của nó. Nó tự nghĩ, vào lúc thích hợp, ta sẽ ăn các thứ này. Rồi nó nằm xuống, suy nghĩ, vừa rồi nó giữ đạo hạnh thật tốt. Con khỉ cũng vào trong lùm cây, lựa 1 cành xoài rồi mang lên cất vào khu của nó trong rừng, định sẽ ăn các trái xoài ấy vào lúc thích hợp. Rồi nó nằm xuống, suy nghĩ, nó đã giữ đức hạnh thật đúng. Còn Bồ Tát vào lúc cần, ra ngoài định để ăn đọt non trên bãi cỏ Kusa. Và trong lúc nằm trong rừng, Ngài chợt nghĩ, ta chẳng có dầu, chẳng có cơm, chẳng có các thứ như thế. Nếu có ai đến đây xin ta đâu có thể lấy cỏ mà cho họ được. Nếu có người hành khất nào đến với ta sẽ cho người ấy thịt của chính ta vậy. Sự biểu lộ đức hạnh sáng ngời ấy làm cho chiếc ngai bằng cẩm thạch trắng của Thiên Chủ Đế Thích nóng lên. Đế Thích quán tưởng và khám phá ra duyên cớ, rồi quyết định thử lòng con thỏ chúa này. Trước hết, Thiên Chủ giả là một Bà La Môn đến đứng gần nơi ở của con dái cá. Dái cá hỏi tại sao ông đứng đó. Ông đáp, này hiền giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới. Nếu có được thứ gì để ăn, tôi sẽ hoàn tất mọi bổn phận của một đạo sĩ. Dái cá nói, tốt lắm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. Rồi nó đọc bài kệ đầu để nói với Đế Thích. 7 cá hồng tôi đã gọn mang từ dòng nước cả của sông Hằng. Bà La Môn hỡi, ăn cho thỏa và ở lại đây chốn núi Ngàn. Vị Bà La Môn bảo, hãy để đến ngày mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con chó rừng. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời như trước kia. Chó rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đồ ăn và nói với ông bằng bài kệ thứ 2. Người coi đồng dành thức ăn tối, bình sữa kia rắn mối nữa đây, 2 xiên để nướng thịt này, tôi đây chót dại lấy ngay ấy mà. Có bao nhiêu tôi đà tặng đấy. Bà La Môn xin hãy ăn thôi. Nếu ngài hạ cố đến nơi, rừng này ở lại cùng tôi một hồi. Vị bà La Môn bảo, hãy để đến mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con khỉ. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời như trước. Khỉ sẵn sàng cho ông đồ ăn và nói với ông bài kệ thứ ba. Dòng nước lạnh với cành xoài mọng, chốn rừng xanh rợp bóng yên lành, để ngài vui hưởng sẵn dành, nếu ngài thỏa ý rừng xanh nương mình. Vị bà La Môn bảo, hãy để đến mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến con thỏ rừng tinh khôn. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời như trên. Khi nghe ông ta muốn gì, Bồ Tát rất thỏa ý, liền nói, này bà La Môn, ngài đến với tôi để kiếm đồ ăn thì thật là đúng lắm. Hôm nay tôi muốn trao tặng một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ trao tặng, và ngài sẽ không phải phạm giới sát sinh. Này bằng hữu, khi ngài chất củi và nhóm lên một ngọn lửa xong, thì hãy đến báo cho tôi biết. Tôi sẽ hiến mạng sống của tôi và nhảy vào trong lửa. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn thịt tôi rồi hoàn thành các bổn phận tu sĩ của ngài. Rồi thỏ nói với ông bài kệ thứ tư. Tôi chẳng có thức ăn mè đậu cùng gạo cơm để hậu đãi ngài. Thịt tôi hãy nướng lửa thôi, nếu ngài sống với chúng tôi chốn này. Thiên chủ Đế Thích nghe bảo thế, liền dùng thần lực tạo nên một đống than cháy đỏ, rồi đến báo cho Bồ Tát hay. Bồ Tát từ chỗ nằm bằng cỏ cu sa đứng lên và đến nơi ấy. Ngài lắc mình 3 lần để nếu có côn trùng vào nằm trong bộ lông của ngài rơi ra mà thoát chết. Rồi để hiến dâng toàn cả thân mình, Bồ Tát nhảy vọt lên trong một niềm hoan lạc tràn trề. Ngài rơi xuống đống than cháy rực, giống như một con thiên nga vương giả đáp xuống cụm hoa sen. Nhưng ngọn lửa tắt ngay khi chạm đến những lỗ chân lông trên toàn thân ngài, giống như ngài rơi vào vùng xương giá. Ngài liền hỏi Đế Thích, này Bà La Môn, ngọn lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chẳng làm nóng được các lỗ chân lông trên thân thể tôi. Tại sao thế? Đế Thích đáp, thưa hiền giả, ta chẳng phải là một bà La Môn, ta là Đế Thích. Ta đến đây để thử đức hạnh của ngài. Bồ Tát nói, thưa Đế Thích, không những chỉ riêng ngài, mà nếu tất cả mọi người trên thế gian này đến đây để thử tôi về cung cách bố thí như thế kia, thì họ sẽ cũng không bao giờ thấy rằng tôi từ bỏ một ý định bố thí nào. Nói xong, Bồ Tát thốt lên tiếng reo sảng khoái như tiếng giống của sư tử. Bấy giờ, Đế Thích nói với Bồ Tát, này thỏ hiền trí, mong cho đức hạnh của ngài được sáng tỏa muôn đời. Rồi thiên chủ ép một trái núi, lấy nước tinh từ đó ra mà vẽ hình một con thỏ trên mặt trăng. Sau khi đặt thỏ vào chỗ nằm bằng cỏ non cu sa, thiên chủ quay về cung điện của mình ở trên trời. 4 con vật khôn ngoan kia sống hạnh phúc, hài hòa bên nhau, giữ tròn giới luật, tuân hành các ngày trai giới, rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người gia trưởng đã cúng dường các vật dụng cần thiết cho các tỷ kheo kia đắc quả dự lưu, và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là con sái cá, Mục Kiền Liên là con chó rừng, Xá Lợi Phất là con khỉ, còn ta là con thỏ hiền trí ấy. 317. Chuyện khóc người chết. Tiền thân Mataro Dana. Khóc người sống hơn khóc kẻ chết, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Phiên về một người chủ đất tại Xá Vệ. Khi người anh của ông chết, ông quá đau đớn đến độ bỏ ăn, bỏ tắm rửa, sức dầu thơm. Quá sầu khổ, cứ mỗi chiều là ông đến nghĩa địa khóc than. Bậc đạo sư vào lúc sáng sớm, phóng tầm mắt nhìn khắp thế gian, quan sát thấy người có khả năng đắc quả dự lưu, liền nghĩ, ngoài ta ra, chẳng ai có thể làm dịu nỗi sầu đau của ông ta và đưa ông đến quả dự lưu bằng cách kể cho ông ta chuyện xảy ra thời xưa được. Ta phải là nơi an trú cho ông. Vì thế, hôm sau khi đi khất thực về, ngài mang theo một tỳ kheo trẻ tuổi đến nhà ông ấy. Nghe có bậc đạo sư đến, người chủ đất liền sai sửa soạn một chỗ ngồi và mời ngài vào. Sau khi đảnh lễ ngài, ông ngồi xuống một bên. Khi bậc đạo sư hỏi vì sao ông sầu não như thế, ông bảo rằng ông buồn khổ từ khi anh ông chết. Bậc đạo sư dạy, tất cả mọi hiện hữu do kết hợp mà nên đều vô thường. Cái gì phải tan rã thì tan rã. Ta chẳng nên phiền não vì điều này. Các trí giả ngày xưa vì biết như vậy nên không hề sầu khổ khi anh họ chết. Rồi do yêu cầu của ông ta, bậc đạo sư kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát tái sinh trong một gia đình phú thương, có gia tài đến 800 triệu. Khi ngài trưởng thành thì cha mẹ chết. Thế rồi, người anh của Bồ Tát quản lý tài sản của gia đình và ngài sống phụ thuộc vào ông ta. Chẳng bao lâu, người anh cũng chết do một cơn bạo bệnh. Bà con, bạn bè gần xa đã đến than khóc thảm thiết. Chẳng ai kiềm chế nỗi xúc động của mình. Nhưng Bồ Tát lại chẳng sầu, chẳng khóc gì cả. Mọi người đều bảo, coi kìa, anh nó chết mà nó vẫn thản nhiên như không. Thực là một kẻ tâm hồn quá sắt đá. Chắc là nó muốn anh nó chết để mong được hưởng gấp đôi phần gia tài đấy. Một người thân thích cũng trách cứ ngài. Này, anh của anh chết mà anh cũng chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào cả ư. Nghe thế, ngài bảo, do ngu dại, mù quáng, chẳng biết gì đến tám pháp ở thế giới. Được, mất, khen, chê, vui, buồn, vinh, nhục. Các người khóc than, ôi, anh ta đã chết. Nhưng tôi và cả các người đều cũng sẽ chết hết. Tại sao các người lại không khóc khi nghĩ đến cái chết của chính mình? Mọi sự hiện hữu đều giả tạm. Do đó, không một vật kết hợp nào có thể giữ nguyên điều kiện bản chất của nó được. Dù các ngươi, những kẻ ngu dại, mù quáng, do vô minh không biết đến tám pháp ở thế giới, mà cứ khóc than sầu khổ. Còn tại sao tôi đây phải khóc chứ? Nói xong, ngài đọc các bài kệ này. Khóc người sống, hết khóc kẻ chết. Mọi sinh linh đều kết một thân. Loài chim, loài thú bốn chân. Rắn, người, thần thảy bước chung một đàng. Chống số phận, ta càng bất lực. Vui chết không khổ lạc thăng trầm, sao chìm trong mối thương tâm, vì người anh chết lệ đầm đìa rơi. Chuyện lừa đảo, chuyện đời phóng dật, kẻ dại cuồng hay bậc hùng oai, khôn danh chẳng biết điều ngay, khôn ngoan như thế cũng tày ngu si. Bồ Tát thuyết giảng chân lý cho những người kia như thế và giải trừ mọi phiền não cho họ. Khi bậc đạo sư chấm dứt bài giáo lý, Ngài tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc bài giảng tứ đế, người chủ đất đắc quả dự lưu và Ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ, bậc trí giả giải trừ phiền não cho mọi người bằng cách thuyết giảng giáo lý kia chính là ta.